vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, tâm thần phân liệt là một dạng rối loạn tâm thần đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng. Bệnh biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau nhưng đều ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh, về lâu dài có thể làm thay đổi nhân cách của bệnh nhân. Tuy nhiên, khi nói về tâm thần phân liệt thì không ít người cảm thấy thắc mắc đây là một căn bệnh như thế nào và có những nguyên nhân, triệu chứng cũng như là những cái dấu hiệu của bệnh ra sao. Thì ngày hôm nay, bác sĩ Eric Hưng Trần làm việc tại Sydney sẽ cùng chúng ta trò chuyện và tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Tuy nhiên, trước khi đến với phần trò chuyện với bác sĩ Eric thì Kim Phụng xin gửi đến quý vị một báo cáo về bệnh tâm thần trong giới trẻ người Việt ở Úc. Thưa quý vị thính giả, ngày càng nhiều người trẻ ở Úc bị mắc các chứng bệnh tâm thần. Đây là lứa tuổi chịu nhiều áp lực từ phía gia đình và xã hội, có nhiều thay đổi về mặt thể chất và tâm lý nên rất cần sự quan tâm của gia đình. Liệu những rào cản về văn hóa Việt Nam cũng như những bất đồng quan điểm giữa các thế hệ, áp lực từ phía cha mẹ đối với con cái có phải là một trong những nguyên nhân của vấn đề này hay không? Một báo cáo thường niên của tổ chức từ thiện Mission Australia cho thấy sức khỏe tâm thần là mối quan tâm quan trọng nhất đối với thanh thiếu niên Úc từ độ tuổi 15 tới 19 tuổi. Cuộc điều tra thanh thiếu niên năm 2017 của tổ chức từ thiện này cho thấy 1/3 người được khảo sát cảm thấy sức khỏe tâm thần là một vấn đề nổi bật đối với họ. Và số lượng này là cao gấp đôi so với cùng trường hợp này trong cuộc khảo sát năm 2015. Đối phó với căng thẳng, trầm cảm và vật lộn với áp lực học hành ở trường cùng với mối quan tâm về ngoại hình là những vấn đề bận tâm nhất đối với các em thanh thiếu niên. Tiếp đến, rượu, thuốc lá và các chất kích thích cùng vấn đề phân biệt đối xử cũng được xác định là điều khiến các em phải bận tâm. Có một số ví dụ về các căn bệnh liên quan tới rối loạn tâm thần như là trường hợp của Susan Đặng được chẩn đoán bị bệnh rối loạn lưỡng cực loại 1 cùng một số bệnh tâm thần khác như trầm cảm và tâm thần phân liệt từ khi mới 14 tuổi. Trải qua hơn 14 năm chung sống và chiến đấu cùng với căn bệnh tâm thần của mình, em đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội và trang blog thời trang của mình để nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Sau đó, em trở thành người hoạt động về sức khỏe tâm thần với mong muốn mang niềm hy vọng và những ảnh hưởng tích cực đến với những người cùng hoàn cảnh. Một câu chuyện khác nói về James Nguyễn, tốt nghiệp ngành dược sau 4 năm đại học, làm việc trong bệnh viện Liverpool, chứng kiến nhiều bệnh nhân ra đi và những hoàn cảnh không vui, sinh lão bệnh tử. Anh đã bị rơi vào tình trạng trầm cảm lúc nào không hay. Nhờ bạn bè phát hiện ra các dấu hiệu không bình thường, James Nguyễn đã kịp thời thoát khỏi tình trạng này bằng cách vẽ hàng ngày. Cuộc đời của anh cũng chuyển hướng từ đây khi anh quyết định chuyển nghề, học chuyên sâu về nghệ thuật. Người Việt là những người thuộc cộng đồng di dân với những rào cản về văn hóa và ngôn ngữ. Cứ 4 người tại Úc thì có một người cảm thấy không hạnh phúc và có các dấu hiệu tổn thương về mặt tâm lý. Khoảng 1.400 thanh thiếu niên người Việt tại Úc có dấu hiệu bị tâm thần. Phụ nữ sau khi sinh con, thanh thiếu niên, người về hưu, người sử dụng các chất kích thích gây nghiện là những đối tượng dễ bị trầm cảm và tâm thần. Trong đó, đáng lưu ý là đối tượng thanh niên trẻ chịu nhiều áp lực từ phía gia đình và xã hội. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề tâm thần phân liệt cùng với sự trò chuyện của bác sĩ Eric Hưng Trần làm việc tại Sydney. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hưng ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và xin kính chào quý đồng hương của đài SBS chương trình Việt ngữ ạ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Hưng, đầu tiên thì xin bác sĩ Hưng có thể cho quý vị thính giả một số con số thống kê về tỷ lệ mắc phải tâm thần phân liệt ở Úc nói riêng cũng như là trên toàn thế giới nói chung được không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Tâm thần phân liệt là một cái bệnh lý tâm thần. So với những bệnh lý tâm thần khác thì cái bệnh này rất là nặng, nghiêm trọng và mãn tính. Nó thuộc một cái nhóm bệnh lý tâm thần, nó không phải là một cái nhóm bệnh lý cảm xúc. Nó là một cái nhóm bệnh tâm thần gọi là loạn thần á, tiếng Anh gọi là psychosis kinh khủng. Trên thế giới thì hiện tại có khoảng 20 triệu người mắc phải tâm thần phân liệt. Tỷ lệ mắc phải của đời người á, giống như là trong đời của mình á, cái nguy cơ mà mình mắc phải bệnh tâm thần phân liệt á, là 1/100. Nếu cái tỷ lệ này mà chính xác á, thì nói chung là cái bệnh tâm thần phân liệt này cũng là tương đối là phổ biến ở Kim Phụng. Và cái bệnh lý tâm thần này á, nếu mà không được chữa trị á, thì nó sẽ để lại một cái gánh nặng sức khỏe, một gánh nặng kinh tế cho cá nhân đó, cho gia đình đó, cho cộng đồng, cho xã hội và cho quốc gia. Thường thường á, bệnh nhân á, thường thường là nạn nhân của cái sự kỳ thị, nạn nhân của cái sự phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền á, Kim Phụng. Rồi cái bệnh này á, thì thường bắt đầu ở cái tuổi thanh thiếu niên, tức là ở cái tuổi mà giống như là 19, 20, 21, 22, 23, 24 á. Rồi nam thì bị nhiều hơn nữ.
Dạ, nghe cái tên tâm thần phân liệt thì nó cũng có một chút xíu khó hiểu. Bác sĩ Eric Hân Trần có thể giải thích vì sao lại được gọi là tâm thần phân liệt hay không ạ? Cái tên này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Để giải thích cái thuật ngữ tâm thần phân liệt đó, thì có thể mình xin trình bày sơ lược về cái lịch sử của tâm thần phân liệt cho quý đồng hương nghe đó Kim Phụng. Thì giống như có năm ngoái mình có nói về đề tài trầm cảm á, cái thuở xa xưa á, thì bất kỳ ai ở trong xã hội á có những cái dị tật bẩm sinh, những cái bệnh tâm thần này kia, thì họ bị chụp mũ, họ bị xem là bất thường. Ngày xưa thì kiến thức khoa học của con người chưa có giống như bây giờ. Xã hội sẽ chụp mũ những người này là bị ma nhập quỷ ám. Và những người này không cần biết là họ bị dị tật bẩm sinh hay là bị trầm cảm hay lo âu tâm thần phân liệt gì đó. Họ đều được chữa trị giống nhau. Mà những cái phương pháp chữa trị trên phòng biết không? Rất là dã man. Tức là bao gồm là tra tấn, đánh đập, giam cầm, bỏ đói nè. Cái đôi khi họ khoan một cái lỗ ở hộp sọ đó, phục khoan cái lỗ để trục xuất ma quỷ. Theo cái cách mô tả của lịch sử của sách vở, cái tâm thần phân liệt này đã được mô tả từ cái thời của các đại đế Pharaoh Ai Cập á, Ai Cập cổ đại, lịch sử Ai Cập cổ đại, tức là cũng cỡ khoảng 2.000 năm trước công nguyên á, Kim Phụng. Tuy nhiên cái thuật ngữ tâm thần phân liệt á, chỉ được biết đến cách đây khoảng cỡ hơn 100 năm thôi, tức là từ năm 1911 do một bác sĩ tâm thần Thụy Sĩ, ông Lua, ông đặt ra cái thuật ngữ này. Thời ban đầu á, cái thuật ngữ tâm thần phân liệt có nghĩa là một cái hình thức tư duy rời rạc. Thường thường cái tâm thần phân liệt này nó là một cái rối loạn, giống như cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và ngôn ngữ và hành vi đó Kim Phụng.
Để nói về cái tâm thần phân liệt này thì không biết nó có những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu như thế nào ạ?
Triệu chứng và dấu hiệu của tâm thần phân liệt thì rất là đa dạng, rất là phức tạp. Có thể ở trong sách vở thì họ chia những cái triệu chứng này thành hai nhóm, nhóm dương tính và nhóm âm tính. Khi mà biết không, lúc đầu anh đọc sách á, thì anh thấy cái từ dương tính rất là âm tính, rất là khó hiểu. Thường thường mình nghĩ dương tính là cái gì tốt đẹp và tích cực, đúng không Kim Phụng?
Dạ đúng
Cái
rồi.
gì âm tính thì âm tính là hư hao, là lý tán, tiêu cực chẳng hạn. Nhưng mà thật ra ở trong cái bệnh tâm thần này á, cái từ dương tính và âm tính nó không có nghĩa đó. Để cho dễ hiểu á, thì cái triệu chứng dương tính có nghĩa là trước đó đó bệnh nhân không có những cái triệu chứng này, rồi khi có bệnh á thì những cái triệu chứng này nó mới xuất hiện, nó mới nổi lên, nó mới nổi trội lên, cho nên người ta gọi đó là những cái triệu chứng dương tính. Lấy ví dụ đi ha, những cái triệu chứng dương tính nổi bật của tâm thần phân liệt á là gồm có hoang tưởng và ảo giác. Đây là hai triệu chứng rất là nổi bật. Hoang tưởng là giống như Kim Phụng biết rồi, giống như cái nghĩa của nó là hoang tưởng là mình tưởng tượng những điều mà không có thật, những cái điều rất là kỳ quái, rất là vô căn cứ, rất là lố bịch. Giống như có người họ nghĩ là họ là sứ giả của Thượng Đế, sứ giả của Đức Chúa Trời, có người rồi họ nghĩ là họ có quyền năng cứu rỗi. Rồi có người giống như anh, có một bệnh nhân khoảng năm nay khoảng 44 tuổi rồi, có một lần á, anh đi bộ đi ngang đi vào cái khu vực của quân trường Army Barracks ở Holsworthy, không biết Kim Phụ biết không, khu vực miền Tây Nam này có một cái quân trường gọi là Holsworthy Army Barracks, không biết tình cờ ngẫu nhiên như thế nào á, mà anh đi bộ đi băng qua cái khu vực đó, cho nên bị cảnh sát bắt. Mà trong khi cảnh sát tới bắt ảnh á, thì anh đang nói nhảm ở trong, anh tự nói về bản thân á, hiện tại đang có một cuộc chiến tranh, có những cái nhóm tội phạm buôn bán ma túy này kia á, đang hoành hành ở trong bệnh viện Camelot. Có một lần á, anh nói với anh á, là ảnh giống như bị chính quyền Trung Quốc á, gửi gián điệp tới để giống như theo dõi và truy nã ảnh. Nhưng mà thật ra ảnh không có phải là một cái nhân vật gì quan trọng ở trong xã hội này á. Ảnh chỉ học mới lớp 8, lớp 9 à. Rồi ảnh ăn trợ cấp, không phải trợ cấp thất nghiệp, mà trợ cấp dành cho những người khuyết tật á, dành cho những người mà bị bệnh nặng mà không đi làm được á, Kim Phụng. Giống như gọi là Disability Support Pension á. Rồi có một lần khác nữa, anh nói là người hành tinh đó cũng đang theo dõi anh nữa. Đây đúng là những cái hoang tưởng đó, là những cái mà không có thật đó, rất là kỳ quái. Khi một người bị hoang tưởng như vậy á, đôi lúc á, họ nghĩ là những cái điều đó có thật, rồi họ cố bảo vệ cái niềm tin đó. Nhưng mà đôi lúc họ cũng biết là cái đó còn không bình thường, cho nên họ họ tìm cách để che lấp, cho nên họ có những cái hành vi mà lén lút lấp ló này kia đó, rất là khó hiểu. Có nhiều khi họ tự nói chuyện một mình đó. Anh có một bà bệnh nhân ha, bà này á, bà là điều dưỡng hay là y tá ở trong một cái khu sức khỏe tâm thần ở một cái bệnh viện ở miền Tây Sơn Địa. Rồi bà có một cô bệnh nhân, mà cô bệnh nhân đó là người Việt Nam cũng bị tâm thần phân liệt, mà cái cô bệnh nhân đó đó cổ bị tâm thần phân liệt là tại vì cổ nói chuyện với tivi, cổ thấy những người ở trong tivi đang nói chuyện với cổ và đang đối thoại với cổ, thì cái đó là đâu có thật đâu, đúng không? Cái đó là hoang tưởng đó. Rồi một cái triệu chứng dương tính thứ hai nữa là ảo giác. Ảo giác thì tức là ảo là không có thật, nó giác là cái giác quan. Giống như giác quan của mình là như thế nào, là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, đúng không Kim Phụng? Đúng rồi, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp á, tức là cái người này họ thấy những cái cảm giác không có thật. Mà thường thường á, là ảo giác có thể xuất hiện ở theo dạng âm thanh, theo dạng hình ảnh, nhưng mà thường là âm thanh đó. Thì cái người này á, cái người bệnh đó, họ họ thấy những cái âm thanh giống giống như họ nghe những cái giọng nói, mà giọng nói đó nó bình bình phẩm về họ, bình phẩm tức là bình phẩm, tức là khen chê đó, nhưng mà thật ra chê nhiều hơn khen, toàn là chê bai với phê bình chỉ trích người bệnh không à. Cái ảo giác đó đôi lúc đó, họ nghe những cái âm thanh mà xui khiến, giống như khi họ đi chết, khi họ nhảy lầu, khi họ đâm đầu vô xe lửa, cho nên hoặc là đôi lúc đó, họ nghe những cái âm thanh mà nói chuyện với họ, thì cái đó là những cái ảo giác đó. Thì thường thường á, Kim Phụng biết không, ngày thì anh lúc lúc nhỏ mình sống ở nông thôn á, ở miền Tây sông nước á, thì buổi tối á đôi lúc có nhiều sông nước lắm, thí dụ như mà ở trong dân gian mình nghe mấy câu chuyện ma đó, Kim Phụng biết không, thí dụ như buổi tối mình đi ngang con sông đó, nếu mà Hà Bá hay là Ma Gia nó kêu tên mình đó là coi chừng là mình phải cẩn thận á. Thì đôi lúc á, thí dụ như mà vừa mình đi buổi tối mình đi ngang cái nghĩa địa hay là đi ngang một cái con sông gì đó, cái tự nhiên mình nghe ai kêu tên mình quay lại mình không thấy, thì lúc đó mình sợ ma đó. Nhưng mà mình biết á, mình biết là do sợ ma mà mình có cái cảm giác đó, thì cái đó không phải là ảo giác, cái đó là chỉ là một sự mà sai lệch nhận thức, thoáng qua là có thể do sợ ma mà ra, cái vụ biết không? Hồi nhỏ Kim Phụng có những cái trải nghiệm giống như vậy không?
Dạ, nói chung là khi mà nghĩ tới những cái đề tài đó thì cũng cảm thấy người mình nó rợn người như thế nào đó anh Eric.
Đúng rồi, thì cái đó thì không phải là ảo giác. Còn cái ảo giác mà trong tâm thần phân liệt á, là những cái âm thanh này nó liên tục á, nó dồn dập, nó dội, nó bắn vào đầu của bệnh nhân á, mà bệnh nhân không thể nào cưỡng lại được. Rồi những cái triệu chứng dương tính khác là rối loạn ngôn ngữ, giống như tiếng Anh nó gọi là word salad á, như là bệnh nhân nói chuyện lung tung luôn, nói chuyện tự nhiên không đâu vào đâu á, giống như đi từ đề tài tài này sang đề tài khác, không có nội dung, không có mạch lạc, không có rõ ràng, rất là rời rạc. Rồi có những cái họ rối loạn hành vi, giống như họ đứng ngồi không yên, họ lén lút lấp ló này kia, thì cái đó là những cái triệu chứng dương tính ở cái vùng dương tính, có nghĩa là trước khi bệnh đó, họ không có, rồi sau khi bệnh thì họ mới có, thì cái đó là dương tính. Kế đến đó là họ phải có những cái triệu chứng âm tính nữa, giống như hồi nãy anh giải thích đó, là những cái triệu chứng âm tính là trước khi họ bệnh đó, giống như họ có những cái khả năng này, nhưng mà khi họ bệnh thì họ bị thiếu hụt và họ bị mất đi khả năng. Ví dụ như là một cái triệu chứng âm tính là họ mất đi cái khả năng diễn đạt cảm xúc, cái cảm xúc của con người là giống như là thất tình, giống như là hỷ nộ ái ố này kia đó. Bình thường á, mình thấy chuyện vui thì mình cười, thấy chuyện buồn thì mình cảm thấy u sầu ảo não này kia, hoặc là mình khóc chẳng hạn. Khi người này á, họ bị mất cái khả năng đạt cảm xúc á, thì họ giống như họ cứng đơ, cứng đơ như cán cuốc vậy đó. Một cái triệu chứng âm tính kế tiếp đó là họ mất đi cái khả năng cảm nhận khoái lạc, tức là ăn không thấy ngon nè, giống như họ mất đi khả năng thưởng thức những cái giá trị mà của hạnh phúc của Kim Phục. Rồi một cái triệu chứng âm tính kế tiếp đó là họ mất đi cái khả năng giống như hứng thú, giống như họ mất đi cái niềm hứng khởi, mất đi cái động lực, họ cảm thấy là họ rất là lãnh đạm, họ thờ ơ với cuộc sống. Một cái triệu chứng âm tính kế tiếp nữa là họ mất đi cái khả năng tương tác với xã hội. Mình là con người, là động vật xã hội mà, mình sống và mình phải sống trong xã hội thì mình phải biết tương tác với xã hội. Đối với người bị tâm thần phân liệt á, Kim Phụng biết không, thì họ cuộc sống của họ rất là co rút, họ co cụm lại, tức là họ không muốn tiếp xúc với ai, họ có thế giới riêng của họ, mà họ không muốn tiếp xúc á, là chẳng phải do cái đại dịch toàn cầu coronavirus này, khi mà biết không, triệu chứng âm tính kế tiếp nữa là họ mất đi cái khả năng thể hiện ngôn ngữ, tức là ngôn ngữ họ trở nên rất là nghèo nàn, rất là nghèo nàn về số lượng, nghèo nàn về chất lượng. Giống như mình hỏi họ một câu đây, họ không biết trả lời như thế nào. Cái đó không phải là do họ mắc cỡ hay do họ thẹn thùng, tại vì nếu họ mắc cỡ, họ thẹn thùng thì cái đó thuộc về lo âu xã hội rồi. Họ có những cái triệu chứng khác nữa là họ bị rối loạn về nhận thức, tức là họ mất cái khả năng tập trung nè, mất khả năng tập trung, mất cái khả năng học tập, rồi họ mất cái trí nhớ, họ không có nhớ lâu được, rồi mất đi cái khả năng lý luận tư duy, rồi họ mất đi cái khả năng là giải quyết vấn đề. Thì đó là những cái nhóm triệu chứng của tâm thần phân liệt đó, Kim Phụng, tức là nhóm triệu chứng dương tính, nhóm triệu chứng âm tính và nhóm triệu chứng do rối loạn nhận thức mà ra.
Nhưng mà anh Eric, vì sao lại có những cái triệu chứng này ạ? Vì sao lại có cái bệnh tâm thần phân liệt, những cái nguyên nhân như thế nào?
Cái nguyên nhân của tâm thần phân liệt á, Kim Phụng biết không, thì cũng giống như những cái bệnh lý tâm thần khác á, nguyên nhân chính xác á thì chưa được hiểu rõ. Tuy nhiên, các chuyên gia thấy rằng họ có thể thấy được có hai nhóm yếu tố nguy cơ. Cái yếu tố nguy cơ thứ nhất là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền có nghĩa là trong gia đình của mình, tức là bao gồm cái gia đình nhỏ bé và đại gia đình hai bên nội ngoại luôn á, thì nếu như có người bị tâm thần phân liệt á, thì mình cái nguy cơ của mình cũng tăng lên. Yếu tố nguy cơ thứ hai á là có những cái biến chứng hay những sự cố trong lúc người mẹ mang thai, hay là trong lúc sinh nở khó khăn, rồi cái trẻ sơ sinh nó bị chấn thương là bị thiếu dưỡng khí, hay là bị khó thở, phải nằm ở trong lồng kính, hoặc là bị xuất huyết chẳng hạn. Thì những cái biến cố, những cái biến chứng trong lúc sinh đó có thể làm ảnh hưởng tới cái não của em bé. Sau này khi lớn lên đó có thể bị cái nguy cơ mà tâm thần phân liệt kinh khủng. Ngoài ra có một cái yếu tố nguy cơ về mặt xã hội khác nữa rất là thú vị. Ở đây họ nói là những người di dân là dễ có cái nguy cơ bị tâm thần phân liệt kinh khủng, tức là cái cộng đồng Việt Nam của mình có thể nói là một cộng đồng di dân á. Cái người di dân dễ có cái nguy cơ bị tâm thần phân liệt nè. Rồi những người thiểu số sống ở trong những cái khu đô thị, nhiều khi mình sử dụng những cái chất gây nghiện đó, cũng có thể tăng cái nguy cơ để kinh khủng. Chất gây nghiện thì bao gồm là giống như ma túy đá, rồi hồng phiến, bạch phiến, cần sa này nọ. Nhưng mà trong tất cả những chất gây nghiện này, các chuyên gia thấy rằng cần sa là cái chất mà làm tăng cái nguy cơ nhiều nhất. Cho nên đây là cũng là một trong những cái tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện đó mà mọi người nên tránh đó.
Mình có những cái biện pháp như thế nào, hoặc là những cái phương pháp như thế nào để mình chữa trị cái bệnh tâm thần phân liệt này hay không ạ?
Cũng có chứ, Kim Phụng. Thì nói về điều trị bệnh lý tâm thần này á, tâm thần phân liệt này á, thì mình có thể chia ra hai phương pháp điều trị: phương pháp dùng thuốc và phương pháp không dùng thuốc. Thì phương pháp dùng thuốc á, thì họ thường thường bây giờ họ dùng những cái loại dược phẩm có thể làm giảm cái hoạt động hay là giảm cái nồng độ của dopamine. Dopamine là một cái chất dẫn truyền thần kinh. Trong cái khuôn khổ của cái bài nói chuyện, buổi nói chuyện hôm nay thì có thể mình không bàn tới cái việc dùng dược phẩm, tại đây thuộc về lĩnh vực của các chuyên gia rồi. Hôm nay mình có thể nói về những cái phương pháp điều trị mà không dùng thuốc. Thì trước hết là giống như là mình cố gắng có một cái cuộc sống năng động, khỏe mạnh, cân bằng, cố gắng thường xuyên tập thể dục thể thao, hoạt động thể chất có nghĩa là mỗi ngày cố gắng tập thể dục, đi bộ khoảng 30 phút hay là 10.000 bước hay là 3 cây số. Mình phải có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng, ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước, rồi bổ sung những cái khoáng chất và đa sinh tố. Thì giống như các chuyên gia nói, thì chúng ta là những gì chúng ta tiêu thụ. Mình phải ngủ nghỉ, giống như cái lịch sinh hoạt làm việc ngủ nghỉ phải hợp lý, tức là mình tránh thức khuya. Tại mình nếu mình thức khuya nhiều á, mình bị thiếu ngủ, nó cũng làm tăng cái nguy cơ bị tâm bệnh và thân bệnh đó. Giống như hồi nãy mình nói là cần sa có thể làm tăng cái nguy cơ bị tâm thần phân liệt, thì chúng ta nên tránh giống như là tránh những cái chất gây nghiện, rồi tránh hút thuốc lá, rồi giảm bia rượu. Điều quan trọng nữa là thì giống như con người là động vật xã hội, cần phải xây dựng và duy trì những cái mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị. Tại vì nếu mình có bạn tốt, giống như ông bà mà nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Yeah.
Nếu mà bạn tốt, cái người bạn đó tư duy tích cực đi kia, thì mình gần gũi với họ, mình tiếp xúc với họ, mình tương tác với họ, thì mình cũng học được những điều hay lẽ phải từ họ. Mình phải cố gắng tập thư giãn nữa. Tập thư giãn, mình tập thả lỏng. Giống như mình tập thiền, tập thở sâu, tập yoga này nọ đó sinh phụ, đó là những cái cách để mình có thể nâng cao cái sức khỏe tổng quát. Thì sức khỏe của một con người á thì gồm có là bốn phương diện, giống như sức khỏe thể chất nè, sức khỏe tâm lý nè, sức khỏe xã hội nè, và sức khỏe tâm linh. Sức khỏe thể chất á, tiếng Anh là physical health á, tức là một cơ thể cường tráng không bệnh tật. Còn sức khỏe tâm lý là một cái trạng thái tâm lý ổn định ha, cái tâm không bị chao đảo trước những thăng trầm trong cuộc sống. Sức khỏe xã hội, sức khỏe xã hội là một người mà có sức khỏe xã hội tốt là người đó không có kẻ thù ở kinh phục, có nghĩa là họ sống một cách hài hòa với những người xung quanh. Và sức khỏe tâm linh, cái sức khỏe tâm linh cũng giống như sức khỏe tôn giáo vậy, nhưng mà sức khỏe tâm linh là mình sống mình phù hợp với những cái quy luật vận hành của vũ trụ. Đó là những cái cách mà để nâng cao cái sức khỏe tổng quát. Ngoài ra là mình cũng nên tìm hiểu những cái dịch vụ sức khỏe tâm thần ở địa phương của mình, giống như là Beyond Blue nè, Black Dog Institute nè, Lifeline nè. Mình có thể gặp bác sĩ gia đình chẳng hạn. Bác sĩ gia đình đó là đóng một cái vai trò trung tâm, một vai trò là người giữ cổng, là người giữ cửa đối với cái hệ thống y tế ở Úc này đã kiêm phục.
Dạ vâng, như vậy là nếu như mà quý vị có bất cứ những cái vấn đề gì mà liên quan tới không chỉ là về sức khỏe trong cơ thể của mình mà cả những cái vấn đề về mặt tâm lý của mình thì đều có thể tới gặp bác sĩ gia đình để trò chuyện và xin những cái lời tư vấn cần thiết để giúp cho mình có được một cái tinh thần tốt và một cái sức khỏe tốt, đặc biệt là trong cái mùa dịch này và mùa đông Úc cũng sắp đến gần quý vị nha. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Eric Hương Trần rất là nhiều về những cái chia sẻ bổ ích và rất là chân tình trong cái chương trình nói về chủ đề tâm thần phân liệt ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại bác sĩ Eric trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin cảm ơn Phụng và xin cảm ơn quý đồng hương của đài. Xin chúc quý đồng hương sống vui, sống khỏe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.